là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xã Lăng Thiếp là một trong 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên được tỉnh ủy phân công phụ trách. Thời gian qua, Ban Nội chính tỉnh ủy đã triển khai các hoạt động thiết thực giúp đỡ xã Lăng Thiếp phát triển kinh tế xã hội. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ban Nội chính tỉnh đều yêu cầu trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình ở cơ sở, đồng thời tiếp thu những đề xuất kiến nghị, qua đó định hướng giúp địa phương tháo gỡ khó khăn. Ban Nội chính tỉnh cũng đã thường xuyên thông tin chủ trương, định hướng, chương trình kế hoạch của tỉnh ủy tới đảng bộ và cán bộ chủ chốt cấp xã. Với sự vận động hỗ trợ giúp đỡ từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và chi nhánh Yên Bái, thời gian qua Ban Nội chính tỉnh ủy đã giúp xã Lăng Thiếp xây được 8 phòng học cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Lăng Thiếp với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 55 triệu đồng giúp địa phương sửa chữa một căn nhà cấp 4 cho một hộ nghèo, tặng 30 suất quà trị giá trên 15 triệu đồng cho 30 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Hiện nay, Ban Nội chính tỉnh ủy cũng đã triển khai công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ người dân trên địa bàn xã thoát nghèo, theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy.
Đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với mục tiêu đến năm 2020, trở thành huyện nông thôn mới, hiện nay huyện Trấn Yên đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho 5 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016-2019, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt hơn 110 tỷ đồng. Huyện đã hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, như vùng măng tre Bát Độ gần 3.000 ha, vùng quế gần 15.000 ha, chè chất lượng cao gần 200 ha, trồng dâu gần 350 ha. Trong đó chăn nuôi, huyện đã từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, phát triển được 447 cơ sở chăn nuôi tập trung. Cơ sở hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp, 100% các thôn bản trong huyện đã có đường ô tô, trong đó 65% đường đã được bê tông hóa. Để hoàn thành mục tiêu 100% xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, xây dựng xã Việt Thành đạt xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa ưu tiên và các vùng sâu vùng xa, những vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền nhận thức của người dân sử dụng có hiệu quả những nguồn lực đã được đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
Năm 2019, ngành giao thông vận tải sẽ sửa chữa một số công trình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2018 với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, ngành giao thông vận tải sẽ khắc phục đảm bảo giao thông tuyến đường tỉnh 175 An Thịnh Bản Hẻo, đường tỉnh 172 Hợp Minh Mỹ, đoạn từ km 24 đến km 36 đường tỉnh 173 Đại Lịch Minh An và đường tỉnh 175B Mường La Mù Căng Chải và một số tuyến đường nội thị, đường IC12 Vân Hội. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải sẽ sửa chữa mặt đường hệ thống thoát nước đoạn từ km 41 650, km 42 500, trung tâm xã Tân Hợp huyện Văn Yên, đoạn từ km 50 100, km 52 500 đường Âu Lâu Đông An, đoạn từ km 56 800 đường Yên Bái Khe Sang, đoạn từ cầu Thác Ông Mới đến cầu Thác Ông Cũ, đoạn Cẩm Nhân Tích Cốc đường Yên Thế Vĩnh Kiên và sửa chữa cầu Đào Thịnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố. Qua tổng hợp điểm tài liệu kiểm chứng, điểm điều tra xã hội học và điểm đánh giá xã hội mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 20 sở ban ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã tăng 13 bậc vươn lên xếp vị trí thứ nhất trong biểu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Đứng thứ hai là Thanh tra tỉnh. Sau 2 năm liên tiếp dẫn đầu, năm 2018, Sở Giáo dục Đào tạo đã lùi xuống vị trí thứ ba. Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc và Ban Quản lý các khu công nghiệp đứng cuối cùng biểu xếp hạng. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thành phố Yên Bái lùi một bậc so với năm ngoái và xếp ở vị trí thứ hai, nhường thứ hạng đầu cho huyện Văn Yên. Xếp ở vị trí thứ 9 vẫn là thị xã Nghĩa Lộ. Các huyện Yên Bình, Văn Chấn có sự cải thiện các tiêu chí đánh giá nên tăng 3 bậc so với năm trước. Căn cứ vào kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018, các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố sẽ rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra trên 80 vụ tai nạn lao động, làm 14 người chết. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động là một số doanh nghiệp, máy móc cũ, lạc hậu, thiếu cán bộ chuyên trách, công tác tuyên truyền phổ biến về luật an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành luật an toàn vệ sinh lao động của chủ sử dụng lao động cũng như người lao động chưa cao. Do đó, để cải thiện tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, công đoàn cơ sở triển khai luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường ý thức chủ động phòng ngừa của các chủ sử dụng lao động cũng như người lao động, tiến tới đẩy lùi các nguy cơ mất an toàn lao động trong các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những việc làm thiết thực của Đảng bộ huyện Văn Yên trong thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên. Tìm hiểu việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái. Làm quen với người bí thư chi bộ thôn làng mới xã Đại Sơn, năng động sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác. Thưa quý vị và các bạn, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã nghiêm túc học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, kinh tế từng bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên vẫn đang tiếp tục kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo, linh hoạt những nội dung quý báu trong bản di chúc thiêng liêng của Người, xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần phê bình và tự phê bình, giáo dục đạo đức cách mạng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Tìm hiểu việc thực hiện di chúc của Bác, phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết, trong 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quyết tâm và tình cảm như thế nào?
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những cái chỉ dẫn quý báu, là động lực tinh thần giúp cho chúng ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, chấp nhận thách thức để tiến tới con đường phát triển bền vững. Di chúc cũng là tâm nguyện, ý chí, tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Xác định việc thực hiện di chúc của Người là việc làm có ý nghĩa lớn nhất, thể hiện cái tình cảm sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Vì vậy, trong những năm qua thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quyết tâm cao, tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn, kính yêu vô hạn đối với Bác. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện thì luôn tâm niệm cần phải thực hiện tốt những lời căn dặn của Bác, luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện di chúc của Người bằng những việc làm thiết thực nhằm xây dựng huyện phát triển toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Trong di chúc của Bác thì vấn đề đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được đặt lên hàng đầu và là truyền thống cực kỳ quý báu. Vậy Đảng bộ huyện Văn Yên đã giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất đó ra sao thưa đồng chí?
Trong những năm qua thì Đảng bộ huyện luôn xác định đoàn kết là nền tảng, là yếu tố tiên quyết để quyết định mọi thành công. Với ý nghĩa quan trọng đó, thì huyện Văn Yên luôn chú trọng giữ vững sự đoàn kết cả trong Đảng và trong nhân dân. Trước hết là đoàn kết trong tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ ủy để xác định các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Đoàn kết đã trở thành sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua những khó khăn thách thức, giành được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì luôn được giữ vững ổn định. Toàn huyện hiện nay thì có trên 6.900 đảng viên thì đã xây dựng và ký cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gắn với lại cái chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018 vừa qua thì có trên 92% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên địa bàn huyện Văn Yên thì không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
Trong thời gian tới, nhất là thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ làm gì để thực hiện tốt hơn nữa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thưa đồng chí?
Để thực hiện tốt hơn di chúc của Bác, thì Đảng bộ huyện Văn Yên xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đó là thứ nhất là lựa chọn những đột phá chiến lược trong thực hiện di chúc của Bác. Trước hết là thực hiện đạt kết quả cao hai cái nội dung đột phá đã xác định trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của năm 2019, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Thứ hai là tích cực phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện di chúc của Người, nói đi đôi với làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo, cổ vũ động viên phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo ra những chuyển biến tích cực, nhất là những lĩnh vực khó trên cả phương diện xây và chống, góp phần thúc đẩy phát triển của huyện trong những năm tới. Ba là lấy nhân dân làm trung tâm, làm động lực để thực hiện mọi nhiệm vụ, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân của cán bộ đảng viên, luôn sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng để kịp thời tháo gỡ những vấn đề đặt ra ở cơ sở. Nội dung thứ tư thì huyện cũng xác định là lãnh đạo thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, ưu tiên các nguồn lực cho phát triển văn hóa xã hội để xây dựng huyện Văn Yên phát triển toàn diện và vươn lên mạnh mẽ, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp.
Vâng, trân trọng cảm ơn đồng chí. Quý vị và các bạn thân mến, với phương châm rèn thầy trước, luyện trò sau, những năm qua, thầy và trò trường tiểu học, trung học cơ sở Yên Thái đã tích cực học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2018-2019, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái có 12 lớp với 415 học sinh, tăng 35 học sinh so với năm học trước. Tỷ lệ huy động học sinh đạt 100%. Trong đó, học sinh bậc tiểu học có 267 em và học sinh bậc trung học cơ sở có 148 em. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy của nhà trường có 24 người, trong đó có 20 đảng viên. Xác định việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái đã nghiêm túc triển khai các chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường. Theo đó, chi ủy chi bộ nhà trường đã xây dựng chương trình hành động làm rõ nội dung việc học tập và làm theo Bác, trong đó nội dung trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo. Sau khi triển khai, đều được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên. Đặc biệt, chi bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thực hiện mô hình, gương điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020. Qua đó đã phát hiện, lựa chọn được những điển hình tiên tiến có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập kinh nghiệm thông qua những buổi sinh hoạt chuyên đề. Cũng trong năm 2019, nhà trường đã tích cực triển khai phong trào thi đua dân vận khéo, nhờ đó đã vận động xã hội hóa, mở rộng thêm 160m sân bê tông, xây mới 150m tường rào bao quanh khuôn viên trường học bằng lưới B40, cải tạo cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp như trồng hoa, cây xanh, cây cảnh, bổ sung các khẩu hiệu tuyên truyền. Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Yên Thái cho biết.
Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai tới toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Trong đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái mô hình gương điển hình tiên tiến cấp tỉnh, điển hình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chi bộ nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch, mô hình và triển khai cái phong trào thi đua dân vận khéo của năm 2019, đó là nâng cấp cơ sở vật chất và duy trì tốt số lượng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Và kết quả là cũng đã phát huy được quyền làm chủ của mỗi cá nhân, huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt cái nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.
Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái. Định kỳ cuối mỗi kỳ học, cuối năm học, chi bộ kết hợp việc đánh giá hoạt động dạy học của nhà trường với đánh giá việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, khen thưởng kịp thời cá nhân tiêu biểu nhằm nhân rộng điển hình trong toàn đơn vị, đồng thời nghiêm túc phê bình uốn nắn những cá nhân có nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Từ đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tự soi lại bản thân để khắc phục những tồn tại hạn chế, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, được cán bộ, giáo viên và học sinh hưởng ứng tích cực bằng các hoạt động như xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, thân thiện, đưa các trò chơi dân gian, tăng cường các hoạt động ngoại khóa cũng như không ngừng đổi mới phương pháp dạy học của thầy và cách học của trò. Cùng với đó, chi ủy chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách các thôn để duy trì số lượng học sinh, xây dựng kế hoạch giúp đỡ học sinh có nguy cơ bỏ học, nâng cao chuyên cần và chất lượng dạy học. Nét nổi bật trong phong trào thi đua dạy tốt là nhiều cán bộ, giáo viên đã tự phấn đấu vươn lên trở thành giáo viên giỏi các cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Năm học 2018-2019, nhà trường có 8 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp huyện, có 2 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và 5 sáng kiến được công nhận cấp huyện. Cô giáo Lê Thu Hằng tâm sự.
Để nâng cao được cái chất lượng học tập của các em cũng như là cái công tác hoạt động mũi nhọn thì bản thân chúng tôi đã có những cái phương pháp chi tiết cụ thể. Mong muốn đó là các em sẽ đến trường học tập đầy đủ hơn, xóa bỏ được hoàn toàn cái tỷ lệ học sinh bỏ học, học sinh ham học, thích học, yêu trường, yêu lớp. Trong phương pháp giảng dạy thì chúng tôi cố gắng tìm ra được cái phương pháp giảng dạy học tập đơn giản nhất nhưng lại giúp cho học sinh dễ hiểu nhất.
Đối với học sinh, ban giám hiệu nhà trường đã định hướng cho giáo viên tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác vào các môn học, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thu hút được đông đảo học sinh tham gia và phát huy tính tích cực của học sinh khi tìm hiểu về Bác. Những phong trào thi đua như học tốt, yêu khoa học, phong trào dành nhiều hoa điểm tốt, cùng bạn tới trường, uống nước nhớ nguồn, hú gạo tình thương, nồi bánh chưng ấm đã giúp các em học sinh rèn luyện đạo đức, khơi dậy tinh thần tương thân, sống có trách nhiệm với cộng đồng, biết giúp đỡ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Em Lương Thị Duyên, học sinh lớp 7, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái nói.
Qua các bài giảng của các thầy cô giáo và những buổi tuyên truyền, chúng cháu học được những câu chuyện rất hay và rất bình dị và gần gũi của Bác. Chúng cháu được tham gia các hội thi như Kể chuyện Bác Hồ, Hành trang tuổi Hồng, Rung chuông vàng. Để làm theo lời Bác, chúng cháu đã có các phong trào thi đua như nồi bánh chưng ấm, hũ gạo tình thương, đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường để các bạn vươn lên trong học tập và đến trường đầy đủ để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Với quan điểm học và làm theo Bác để nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, chất lượng giáo dục của trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái không ngừng được nâng cao. Trong năm học 2018-2019, nhà trường có 5 học sinh đạt giải cuộc thi giao lưu trí tuệ tuổi thơ và học sinh giỏi cấp huyện, có học sinh tham gia học sinh giỏi cấp tỉnh và có sản phẩm khoa học tham gia cuộc thi sáng tạo cấp huyện và cấp tỉnh. Kết quả cuối năm học, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi là 43%, hạnh kiểm khá tốt là 100%. Tỷ lệ duy trì số lượng học sinh đến cuối năm học đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 98%. Sơ kết 2 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng. Có thể nói, những kết quả mà chi bộ và tập thể trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thái đã đạt được là kết quả sự nỗ lực vượt khó của mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường. Với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua, dạy tốt, học tốt. Đó cũng chính là động lực thôi thúc các thầy giáo, cô giáo không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cao cả vì lợi ích trăm năm trồng người và phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia trong năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, Theo lời giới thiệu của đồng chí Bí thư Đảng bộ xã Đại Sơn, chúng tôi về thôn làng mới tìm gặp anh Lý Toàn Năm, người bí thư chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trong việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực cụ thể. Bí thư Năm đã xây dựng cho bản thân ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ và chăm lo đời sống cho nhân dân. Thôn làng mới, xã Đại Sơn hiện có 260 hộ, chi bộ có 49 đảng viên. Những năm qua, bà con nhân dân nơi đây luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, an ninh trật tự của thôn được giữ vững. Có được kết quả đó, một phần nhờ vai trò gương mẫu của bí thư chi bộ Lý Toàn Năm. Sinh năm 1981 và được vinh dự kết nạp đảng năm 2005. Đến năm 2010, được các đảng viên trong chi bộ làng mới tín nhiệm, bầu là bí thư chi bộ. Anh Lý Toàn Năm thấy rất vinh dự, song cũng rất lo lắng. Anh luôn suy nghĩ và trăn trở phải làm gì để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, giúp cho bà con trong thôn phát triển mạnh hơn cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Với vai trò là bí thư chi bộ, anh Năm đã phối hợp tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy xã, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể rõ ràng, sát với tình hình thực tế của thôn. Trong công việc, anh luôn gương mẫu đi đầu, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, đồng thời vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Anh Lý Toàn Năm tâm sự.
Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ấy. Trong những năm qua, bản thân tôi với vai trò là một bí thư chi bộ thì tôi đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân tham gia học tập và làm theo Bác. Và bằng những cái việc làm thường ngày thì thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác thì bản thân tôi cũng như là các đồng chí đảng viên trong chi bộ và bà con nhân dân trong thôn thì đã tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay thì tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 13%, tích cực tham gia xây dựng chi bộ thôn ngày càng vững mạnh.
Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, nói đi đôi với làm, mọi công việc chung đều được anh đưa ra bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình đạt lý. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, anh chuẩn bị chu đáo về nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của thôn. Nhờ đó, anh đã được các đảng viên trong chi bộ tín nhiệm và là tấm gương cho các đảng viên trong chi bộ học tập làm theo. Ông Đặng Nguyên Phúc, đảng viên chi bộ thôn làng mới xã Đại Sơn cho biết.
Từ ngày đồng chí làm bí thư chi bộ, đồng chí quán xuyến coi như là toàn năng luôn. Công tác chính trị, rồi là kinh tế, rồi là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đấy rồi là an ninh quốc phòng, vệ sinh môi trường. Nói chung là đồng chí là quan xuyến toàn bộ về bản lĩnh này. Nói chung là đồng chí Năm là anh em trong chi bộ cũng có tín nhiệm.
Học theo Bác và noi gương Bác, anh Năm đã chủ động xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao, cùng chi ủy chi bộ lãnh đạo nhân dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong xây dựng chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhân dân thôn làng mới đã hình thành được 3 tổ hợp tác kinh doanh quế, chăn nuôi, sản xuất gạch bê tông. Cùng với đó, người dân trong thôn đã tích cực phát triển diện tích quế với trên 450 hectare. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 50%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13%. Vận động nhân dân trong thôn đóng góp sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa với tổng trị giá công trình là 31,4 triệu đồng. Tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, mỗi hộ gia đình và nhóm hộ gia đình đào hố rác tự thu gom rác thải. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, duy trì tốt tỷ lệ học sinh chuyên cần ở cả 3 cấp học. Đặc biệt, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Trong chi bộ cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Lê Huy, Bí thư Đảng bộ xã Đại Sơn cho biết.
Xác định thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm vừa qua, Đảng bộ xã Đại Sơn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là cá nhân đồng chí Lý Toàn Năm, Bí thư chi bộ thôn làng mới là một trong những đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điều đó được thể hiện trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thể hiện là chi bộ thôn làm mới trong những năm vừa qua luôn sinh hoạt đều 12 kỳ trên một năm, rồi tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thực hiện tốt các cái nội dung quy định của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí còn lãnh đạo chỉ đạo chi bộ và thôn thực hiện tốt các cái phong trào về xây dựng nông thôn mới như là vận động nhân dân làm đường, giao thông nông thôn, rồi là sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, vận động các hộ dân có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ các cái hộ nghèo để các hộ nghèo có cái điều kiện để là vươn lên thoát nghèo.
Bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gần 10 năm trên cương vị bí thư chi bộ, anh Năm luôn giành được sự tín nhiệm của đảng viên trong chi bộ. Anh vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp và là một trong những tấm gương điển hình về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy xã Đại Sơn đánh giá cao.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đời vô cùng nhiệm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.